tể tướng quốc, bị té gãy răng nên miệng ông đau. Sao ông nghe bà kêu mà nói như vậy, thì ông vội vã ngồi dậy mà bước ra ngoài. Ông thấy bộ bà kinh khủng khóc lóc, thì ông nói rằng:
Bà rộn ràng quá, con nó đi thì nó đi chứ sao, nó chết rồi hay sao mà bà khóc?
Thân phu nhân đã lo sợ hết sức, mà bà còn nghe lời quở nữa, bởi vậy bà lấy làm phiền lòng, bà không thèm đáp lời ông. Bà ngồi ra ghế, rồi hối thị tỳ ra đòi Thô Hộ vào cho bà dạy việc. Thô Hộ bước vào, bà liền hỏi rằng:
Cậu của con đi đâu?
Bẩm bà, cậu con đi chơi mà không có nói đi đâu.
Con phải mau mau bắt ngựa, cởi qua dinh Thái Quý Mật, kiếm cậu con. Hễ gặp thì thưa với cậu con, phải lập tức trở về cho bà biểu, đi cho mau đi con. Tô Hộ vừa mới xá mà lui ra, thì công tử Thanh Tòng bước vô, lưng còn đai cây độc kiếm. Thân phu nhân ngó thấy con thì bà mừng quýnh, bà la lên một tiếng, rồi lật đật chạy lại nắm tay con. Thanh Tòng thấy cha mẹ thì chàng nói rằng:
Dạ, thưa cha, con đã báo thù cho cha rồi.
Tiếng nói rất nhỏ, mà giọng lại buồn thảm lắm. Quan tướng quốc ngước mặt lên nhìn con, rồi ông gật đầu nói rằng:
Con như vậy mới phải là con nhà tướng.
Còn thân phu nhân nghe con nói mấy lời thì bà sửng sốt, bà ngó con trân trân mà hỏi nho nhỏ rằng:
Té ra con đã giết quan Thái Quy rồi hay sao?
Thanh Tòng cúi đầu lặng lẽ, hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Quan tướng quốc biết con vì trọng chữ hiếu mà khổ nỗi tình, bởi vậy ông không dám hỏi cho con cặn kẽ việc đấu tranh. Ông liền khuyên con ra tiền đường mà hầu chuyện với khách. Thanh Tòng bái cha mẹ mà lui ra rồi, thì thân phu nhân bèn hỏi quan tướng quốc rằng:
Nó trả thù nhà được rồi, bây giờ căn duyên của nó mới liệu làm sao đây?
Ông lặng thinh không trả lời. Bà hỏi tiếp rằng:
Quan Thái Quy là một vị trụ quốc công thần, con mình nó giết đi rồi thì làm sao mà khỏi tội?
Chiều có chiếu vua đòi ngày mai các quan văn võ phải vào chầu vua trước An Thái Điện. Quan tướng quốc biết vua đòi chầu đây chẳng có việc chi khác hơn là việc quan Thái Úy lên niệm, nhưng mà ông không lo sợ chi hết. Ông cứ tịnh dưỡng tinh thần, nghỉ an thân thể, đặng dầu vua có bắt tội, thì ông sẽ kể hết mọi việc cho vua nghe. Sáng bữa sau, trời mới vừa mờ mờ đất, thì quan tướng quốc mặc triều phục, mà đi chầu vua. Đến trước An Thái Điện, thì thấy bá quan văn võ đã tề tụ đủ mặt, ai cũng chào ông, nhưng mà không ai dám hỏi thăm việc của ông với Lê Niệm. Mặt trời ló mọc hướng đông một vùng đỏ lòm, vua Lê Thánh Tôn ở trong cung chậm rãi bước ra, leo lên ngai già. Bá quan thảy đều quỳ trước điện mà tung hô vạn tuế. Vua bèn phán rằng:
Trẫm nghe hôm qua quan tả tướng quốc thân nhân trung suối con là Thanh Tòng lén vào Hoa Viên mà thích tử quan Thái Quý Lê Niệm. Việc đó quả thiệt như vậy hay không? Quan hình bộ thượng thư hãy tấu cho trẫm nghe tường tất thử coi.
Quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ liền tâu rằng:
Muôn tâu bệ hạ, số là hôm bữa tại triều, bệ hạ giao phong cho ông thân nhân trung làm tả tướng quốc. Khi bãi chầu bá quan lui ra tới ngọ môn, ông Lê Niệm cung hạ ông thân nhân trung. Xong ông có nói chơi một hai tiếng mà ghẹo nhau, chứ ông không có ý kiêu ngạo hay là ganh ghét chi. Ông thân nhân trung nhột ngạt, nên ông đáp lại có nặng lời một chút, rồi hai ông gây với nhau. Kẻ hạ thần với quan thượng thơ bộ lại, súng lại can gián, rồi chúng tôi chia nhau mà đưa hai ông về dinh. quan thái quý đã êm rồi, không hờn giận chi hết. Quan tướng quốc lại cố quán, ông về nhà, suối công tử là Thanh Tòng, xách gươm qua dinh thái quý, lén chung vào hoa viên mà núp. Đợi quan thái quý thừa nhàn đi xem qua, Thanh Tòng trong bụi bèn nhảy ra thình lình, mà thích quan thái quý.
Vua Thánh Tôn nghe tâu như vậy thì châu mày, liền hô hộ vệ quân phải đi bắt Thanh Tòng, dẫn đem trước bệ rồng đặng vấn tội. Mấy mươi hộ vệ quân đồng dạ một tiếng, rồi rần rần kéo nhau đi ra. Quan Tả tướng quốc thung dung quỳ ngay trước điện mà tâu rằng:
Muôn tâu bệ hạ, cái tội giết quan đại thần thì lão phu cam chịu, dù bệ hạ dạy chết cách nào thì lão phu cũng dưng hết thảy. Nhưng mà trước khi chết, lão phu mong ơn thánh thượng cho phép lão phu tâu hết mọi việc cho thánh thượng tưởng, chứ lấy lời của quan hình bộ mới tâu đó thì không thiệt chút nào hết. Dạ, lão phu với quan thái úy có tình thông gia, có lẽ nào khi không mà lão phu lại xui con giết cha vợ nó. Giả lại, con của lão phu tuy niên thiếu, nhưng mà nó cũng là con nhà tướng, có lẽ nào nó lại rình mò mà giết người. Bẩm thanh thượng, số là quan thái úy có tánh lỗ mạng mà lại háo thắng nữa. Người thấy lão phu được thánh thượng gia phong quyền tước thì người ganh, nên khi bãi chầu, người đón lão phu nơi ngõ môn mà nhục mạ lão phu. Có trước mặt quan lại bộ và hình bộ đều nghe thấy, lão phu nhịn nhục hết sức mà người cũng không nghĩ tình, cứ mắng nhiếc hoài, rồi ý sức mạnh lại đánh đạp lão phu té gãy hết một cái răng. Tan còn đây chứng co đó, xin thánh thượng thẩm xét lại cho lão phu nhờ. Ở đời ai cũng có danh dự nấy, lão phu là văn thần mà lại già yếu, lão phu bị nhục mà không thể rửa nhục được, con của lão phu tự nhiên nó phải thay thế cho lão phu mà bao cù, đặng giữ danh dự cho tông môn nó. Nó đến ra mắt quan thái úy, cha vợ chàng rể phân phải trái với nhau minh bạch. Tại quan thái úy không biết lỗi, nên tự nhiên con của lão phu nó phải tranh đấu. Sự đánh nhau ai giỏi thì sống, ai dở thì thác. Tại quan thái úy dở nên chết thì chịu. Nếu con của lão phu nó dở nó chết thì nó cũng chịu. Theo luật nước, hễ giết quan đại thần thì có tội, vậy lão phu xin chịu cái tội đấy. Bởi vì Thanh Tòng nó là con đích, nó không thông phép luật triều đình. Lão phu là cha, lão phu đã không biết dạy con mà lại còn xui con phạm luật nước, ấy vậy lão phu chết thế cho con thì là phải. Mong thanh thượng thẩm xét lại cho trẻ thơ nhờ.
Quan tướng quốc tâu vừa dứt lời, kế có hai con thể nữ dắt nàng Lệ Bích vào trước sân chầu. Lệ Bích đến trước điện nằm lăn mà khóc và xin vua lấy luật nước mà trị tội quan tướng quốc là người không biết dạy con và xúi con loạn luân tranh đấu với nhạc phụ. Vua dạy Lệ Bích ngồi dậy, lấy lời chánh đáng mà an ủi, rồi khuyên nàng hãy về dinh mà lo báo hiếu. Lệ Bích vung lệnh vua, nàng vừa đứng dậy mà trở ra, thì hộ vệ quân dắt Thanh Tòng về tới. Nàng thấy Thanh Tòng thì châu mày, rồi dần dà đứng dậy, cố ý lắng tai nghe thử qua vua phân đoán lẽ nào. Quân dắt Thanh Tòng quỳ trước điện, vua phán nộ, quở trách Thanh Tòng xấu cả gan dám giết một vị trụ quốc công thần, không kể mạng vua, không tuân phép nước. Vua khoát nạt một hồi rồi truyền lệnh cho hộ vệ quân dắt Thanh Tòng ra ngoài thành mà chém. Hộ vệ quân rút đao áp lại bắt Thanh Tòng mà dẫn đi. Lệ Bích dòm thấy thì biến sắc, chừng quân dẫn Thanh Tòng đi ngang qua trước mặt thì nàng té xỉu, hai thể nữ phụ đỡ nàng rồi để dựa cửa cho nàng nghỉ. quan bộ thượng thư Lê Thọ Vực chạy theo quân hộ vệ mà nói rằng:
Quân bay đừng có tháo thứ, thanh thượng nóng giận, ngài phán như vậy đó thôi. Bày đem ra cửa thành, rồi chờ ta tâu đi tâu lại một đôi lời đã, chứ đừng có hạ sát. Nếu bày bất tuân lệnh ta, thì ta chém đầu hết thảy.
Binh bộ thượng thư dặn như vậy rồi, ông bèn trở vô, quỳ mà tâu với vua rằng:
Muôn tâu bệ hạ, luật của triều đình lập ra thì để mà chế trị muôn dân, ai phạm luật thì phải thọ tội theo luật. Thanh tòng giết quan đại thần, theo luật thì phải chém đầu mà đền tội. Nhưng mà kẻ hạ thần xem trong buổi này, người Trung Quốc đường trong gươm mà ngó, hầm hầm muốn nuốt nước ta. Dân Chiêm Thành chưa chịu quy hàng, nghe tin đã xâm lăng bờ cõi. Thánh tòng tuy nhỏ tuổi nhưng thiệt là đệ nhất anh hùng. Cái tài này là cái tài hữu dụng nước nhà. Nếu thanh thượng gia hình thì uổng mất một trang hào kiệt. Ngựa mong thanh thượng vì gian sang xã tắc mà rộng suy xét lại. Dầu cho thanh thượng có chém thanh tòng đi nữa, thì quan thái quý cũng đã chết rồi.
Vua nghe tâu thì châu mày, còn đứng bàng hoàng thì quan Tả quốc tướng quỳ mà tâu rằng:
Muôn tâu thanh thượng, lời tâu của quan binh bộ thiệt rất phải. Quan thái quý là một đứng đại anh hùng trong nước. Thanh tòng nó thắng được thì tài của nó là tài hữu dụng có ngày. Người ta thường nói gà già nuôi tốn thóc, phụng con quý nhờ lông. Lão phu đây là một con gà già, còn thanh tòng đó là một con phụng nhỏ. Vậy lão phu xin thọ tội thế con, đặng lưu cái tài hữu dụng mà bồi đắp xã tắc gian sang. Ngửa mong thanh thượng nhận lời, nếu được như vậy thì lão phu hạnh thậm, mà nước nhà cũng hạnh thậm.
Thánh tôn còn dự dụ, bỗng có người dân biểu của quan đô tổng binh Đạo Thuận Hóa tâu rằng:
Trà Phi với Trà Na là con của vua Chiêm Thành, Trà Toàn, dẫn 20 quản binh đánh phá đạo quân Thuận Hóa. Vì quân ít, quan đô tổng binh Thuận Hóa chống cự không nổi nên phải rút chạy về Nghệ An. Và xin triều đình chọn tướng phát binh xuống Nghệ An cho gấp mà bình giặc.
Vua xem biểu xong rồi, liền trao cho quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Vực mà hỏi, bây giờ phải sai tướng nào đi bình giặc Chiêm Thành? Ông Lê Thọ Vực tâu rằng:
Quan thái quý Lê Niệm, khi còn sanh tiền, thì tài đã cao mà danh lại lớn. Bởi vậy khi ông cầm binh đi đến đâu, thì giặc khiếp quay bỏ giáo quy hàng. Nay ông đã mất lộc rồi, trong triều coi chẳng còn ai đủ tài cầm binh dẹp loạn. Vả thanh tòng tuy nhỏ tuổi và có tội, song người ấy vẫn có lược thao gồm đủ, văn võ toàn tài. Vậy xin thanh thượng rộng lượng, lấy nghĩa làm quay, miễn tử cho chàng và sai chàng cầm binh dẹp giặc mà đoái công thục tội.
Vua khen phải, liền hạ lệnh đòi thanh tòng trở vào chầu vua. Khi thanh tòng vào quỳ trước điện rồi, vua mới phán rằng:
Thanh tòng, tội của ngươi là tội trọng, lẽ thì trọng phải chém bêu đầu mà gắn chúng. Nghĩ gì quan binh bộ thượng thư kiệt lực can gián, lại trong lúc có giặc, nếu chém tướng thì bất lợi, nên trẫm thứ tha cho ngươi một phen. Vậy ngươi phải thống lãnh 2 vạn quân vào Thuận Hóa mà dẹp giặc Chiêm Thành. Nếu ngươi thắng trận trở về thì trẫm sẽ xá tội và cho phép ngươi kết duyên cùng Lễ Bích. Còn nếu ngươi thất bại thì trẫm sẽ chiếu được thi hành, không dung thứ nữa. Ngươi phải thân ý trẫm.
Thanh Tòng khấu đầu lại tạ và nguyện sẽ bắt Trà Phi và Trà Na đem về chuộc tội. Vua phát ấn lệnh rồi bãi chầu. Bá quan lật đật lui ra, ai cũng vui mừng. Duy có quan hình bộ Trịnh Công Lộ, một mình đi đằng sau, lòng bất bình lộ ra ngoài sắc mặt. Bá quan về hết rồi, mà nàng Lệ Bích vẫn còn ngồi trân trân giữa cửa. Hai con thể nữ của nàng là Xuân Lan và Thu Cúc bèn đỡ nàng đứng dậy và mời nàng về. Lệ Bích đứng ngó giáo giác rồi hỏi Xuân Lan rằng,
bãi chầu rồi hay sao?
Dạ thưa, đã bãi chầu rồi à.
Bệ hạ dạy chém thân công tử, vậy mà đã chém rồi chưa?
Thưa công nương, có chém gì đâu mà công nương hỏi. Lệnh bệ hạ đã tha thân công tử rồi, vậy chứ công nương ngồi đây mà công nương không thấy thì sao?
Hả? Bệ hạ tha cho công tử rồi, đã dạy chém mà sao lại tha đi? Ôi, té ra bệ hạ tha thân công tử mà chém quan tướng quốc phải không con?
Thưa, không có chém ai hết á, quan tướng quốc này nỉ xin thế mạng mà bệ hạ không chịu.
Ủa, vậy chứ giết người ta rồi bây giờ cha con đều khỏi tội hết sao? Cha chả là ức mày, cái thù của cha tôi biết làm sao mà trả nặng đây.
Lệ Bích nói tới đó ngồi xuống ôm mặt khóc.
Cha ơi là cha, cha ơi là cha.
Thu Cúc lật đật lấy khăn lau nước mắt cho nàng, khi khầm nói rằng,
hôm qua sao công nương không chém phức thân công tử cho rồi, ai biểu công nương tha làm chi, người thù mà vị tình nói gì?
Thân công tử đành lòng thích tử phụ thân ta, người như vậy thì còn tin gì mà vị? Hôm qua ta muốn giết phức cho rồi, ngạc vì lúc đưa gươm lên, ta thấy người đã biết lỗi, nên quỳ xuống mà chịu chết. Trong lòng ta bất nhẫn, nên ta không nỡ hạ thủ. Chớ phải ta dị tình dị nghĩa gì đâu.
Nếu công nương không vị tốt, sao công nương đến đây không xin với bệ hạ chém thân công tử, mà lại nài xin làm tội quan tướng quốc? Rồi chừng bệ hạ truyền chém công tử, thì công nương lại bất tỉnh nhân sự, té xỉu trong mình con.
Không phải ta dị tình, ta đến đây, ta không muốn buộc tội thân công tử ấy, là tại ý ta không muốn cho thánh thượng thấy cái lý mà phân đoán. Thân công tử với phụ thân ta có thù oán chi nhau đâu. Tất cả là tại quan tướng quốc suối con nên mới sanh sự. Vì vậy, nên ta mới xin thánh thượng làm tội tướng quốc chứ. Còn sự ta, nghe sự tử thân công tử mà ta kinh tâm đó, là tại ta có lòng nhân từ, ta thấy quân rút đao áp bắt một người thì ta động lòng đó mà thôi. Còn nói bệ hạ tha thân công tử, thiệt như vậy? Xuân Lan, em nói bệ hạ tha thân công tử, thiệt như vậy phải không?
Số là khi mà bệ hạ dạy chém thân công tử thì có quân ngoài ải đem biểu về dương lên nói rằng Chiêm Thành cử đại đội hùng binh đánh lấy Châu Quận nhiều lắm. Quan binh bộ thượng thư Tâu sau đó không biết mà lệnh bệ hạ bắt thân công tử trở lại, rồi bệ hạ truyền cho công tử phải đem binh đi dẹp giặc, nếu thắng thì bệ hạ sẽ xá tội và cho kết duyên tơ tóc cho công nương, còn mà như thua thì bệ hạ sẽ trảm quyết về cái tội giết đại thần và tội cầm binh để thất bại. Lệ Bích vừa nghe nàng nói vừa đứng dậy, rồi dịnh vai hai thể nữ lần bước về dinh. Nàng và đi và nói rằng,
giặc Chiêm Thành là giặc dữ, thân công tử còn nhỏ tuổi quá, không biết có đủ tài mà dẹp nổi hay không em à.
Xuân Lan bèn đáp rằng, thân công tử là người bạc tình bội nghĩa, đi đến giặc có chết cũng đáng, công nương lo mà làm chi?
Đã biết thân công tử bây giờ là người thù của ta, nhưng mà không lẽ ta vì cái thù riêng mà trù cho người ta bị hại? Huống chi cái thù của phụ thân ta, ta chưa trả đặng, nếu người ta ra trận mà chết thì còn đâu mà ta báo thù.
Công nương có lòng nhân, công nương không nỡ cầm gương mà giết. Ví như giặc nó giết dùng cho công nương thì là may, chứ có hại gì.
Xuân Lan à, em đừng có nói dại như vậy. Thân công tử là người thù riêng của ta, còn quân Chiêm Thành là bọn nghịch với triều đình. Thà ta giết công tử, chứ lẽ nào ta lại ước mong quân ấy giết thế cho ta.
Hai thể nữ không còn lời mà cãi nữa, ra tới ngọ môn, bèn đỡ Lệ Bích lên kiệu mà về. Thì năm, chương dài nặng gánh can thường, chương 5 trang 23. Dùng phi kiếm một trận thành công, gợi bức thơ hai hàng xá lụ. Quan Tả tướng quốc đi chầu vua, phu nhân ở nhà lo sợ hết sức. Đến chừng hồi vệ quân áp tới bắt Thanh Tòng mà dẫn đi, thì bà ngã lăn mà khóc, hết trông thấy mặt con nữa. Đinh Long và Đinh Hổ không hiểu việc chi hết, thình lình thấy quân bắt người bằng hữu của mình thì nóng lòng, nên biểu Tô Hộ chắc đường đặng đi theo qua lệnh giữ thế nào. Đi tới ngõ môn, quân không cho hai anh em họ Đinh với Tô Hộ vào, nên ba người phải đứng ngoài mà ngóng. Đinh Hổ tánh nóng nảy, bị quân cản, chàng lấy làm tức giận, nên đứng không yên chỗ, cứ đi tới đi lui mà cặp mắt quá lượn lượn. Cách một hồi, quân dẫn Thanh Tòng trở ra, anh em họ Đinh nghĩ việc chẳng lành nên dắt nhau đi theo, còn Tô Hộ thì chạy riết về dinh mà báo tin cho thân phu nhân hay. Ra tới cửa thành, thiên hạ chạy quay đông đúc, quan hộ vệ để Thanh Tòng đứng giữa, còn chúng nó bao chung quanh, để đứa nào cũng cầm dao trần sáng giới. Đinh Long và Đinh Hổ chen với những người đi coi mà đứng vô vòng trong, mắt ngó quân hộ vệ lùm lùm. Quay bộ, hễ quân mà động đến Thanh Tòng thì ắt chẳng khỏi để hai người làm giữ. Té ra quân không chém, mà một hồi lâu lại có người đem lệnh ra dắt Thanh Tòng trở vô. Anh em họ Đinh cũng đi theo vô trước ngõ môn, đứng lóng ngóng chờ nữa. Đinh Hộ bước lại, hỏi nhỏ Đinh Long rằng:
Nó đem vô trong nó chém, mình ở ngoài này làm sao mà hay đặng? Đi nhấu vô trong coi nó nào.
Đinh Long khoát tay lắc đầu, Đinh Hổ châu mày trợn mắt coi bộ hầm hầm, muốn móc họng mấy tên quân giữ cửa. Cách một hồi lâu, các cơ quan ở trong rùng rùng kéo nhau đi ra, anh em họ Đinh ngó lom lom. Chừng thấy dạng Thanh Tòng thì trong lòng hớn hở, bởi vậy Thanh Tòng vừa ra khỏi ngộ môn, thì Đinh Hổ chạy lại nắm tay mà nói om sòm rằng:
Chứ phải hồi nãy mà mấy thằng quân đó, nó động đến công tử, thì chúng nó chết hết.
Thanh Tòng trợn mắt nạt rằng:
Hai anh đừng có nói quấy.
Kiệu của tướng quân ra tới, ba anh em đứng nép lại bên đường mà thi lễ, rồi dắt nhau đi theo kiệu mà đi về. Đinh Hổ cứ theo hỏi duyên cớ làm sao, mà quân bắt rồi lại dẫn ra dẫn vô như vậy. Thanh Tòng phải thuật hết mọi việc cho anh em họ Đinh hiểu. Đinh Hổ nghe nói Thanh Tòng lãnh cầm binh đi dẹp giặc Kim Thành, chẳng mừng quá, nên theo hỏi chừng nào đi, vua cấp bao nhiêu binh, có cho tướng nào theo giúp sức hay không. Thanh Tòng mắc trò chuyện với anh em họ Đinh nên về tới dinh mà không hay. Thân phu nhân chạy ra mừng chồng mừng con mà nước mắt nước mũi chạm ngoạp. Quan tướng quốc vào dinh thuật sơ lệnh của vua lại cho phu nhân nghe, rồi dạy con phải lo sắp đặt mà xuất binh cho chóng. Anh em họ Đinh nhân dịp ấy mới xin lãnh tiền đạo tiên phong. Thanh Tòng nhận lời và khuyên hai chàng phải tận tâm, trước giúp anh em, sau giúp nước. Quan tướng quốc căn dặn mọi việc, rồi lại cho Tô Hộ tụng chinh nữa. Thanh Tòng làm lễ tế cờ rồi hiệp với anh em họ Đinh mà tháo luyện quân sĩ. Trong ba ngày đội ngũ sắp đặt an bài, Thanh Tòng dắt Đinh Long và Đinh Hổ trở về phủ mà từ biệt cha mẹ đặng xuất binh. Quan tướng quốc dặn rằng:
Nè con, Thanh Hoàng dạy con cầm binh xuất trận đây, xong kỳ chung thì cũng là một việc cho con giật nước cứu dân. tánh mạng của hai vạn quân ở trong tay con, mà hạnh phúc của nhân dân trong mấy châu hướng Nam cũng ở trong tay con. Cái trách nhiệm của con trong buổi này thật nặng nề to tát. Vậy xuất binh con phải thận trọng, con phải làm sao cho khỏi uổng công anh học bấy lâu nay, cho rõ ràng danh dự của khiến họ thân, cho quan binh bộ được thư khỏi phải bị tội về sự tiến dẫn con giữa triều đình. Con xuất binh, cha mẹ ở nhà trông tin lắm, con phải gắng lấy.
Thanh Tòng vâng lời Nghiêm Huấn rồi bái biệt cha mẹ mà lên ngựa đi đến võ đài, đầu bịch một cái khăn màu lục, mình mặc một cái áo võ bào màu quỳnh, lưng thắt một sợi dây đai bạc, tay cầm một cây hoa kích, cởi ngựa tía, mang giày lông, mắt sáng như sao, mặt trắng như phấn, quay đã có tướng anh hùng mà lại có vẻ thanh nhã. Anh em họ Đinh mỗi người cởi một con ngựa kim đi theo sau, người cầm búa, người cầm siêu, oai nghi lẫm liệt. Ra đến võ trường, Thanh Tòng bước lên đài mà truyền lệnh, quân mấy đội đều phất cờ giọng trống. Bỗng nghe trên võ đài nổ ba tiếng pháo, rồi quân mấy đội sắp hàng kéo ra đi. Hai đạo đi trước có hai cây cờ đề chữ Đinh Tiên Phong, còn đại đội đi sau thì cờ đề Bình Nam Thân Tướng Quân. Quân đi trót 10 ngày vào địa giới đạo Thuận Hóa thì gặp binh Chiêm Thành ở miền trong kéo ra. Thần tướng quân bèn truyền lệnh dừng binh, hiệp với Đinh Long đi xem địa giới, thế rồi mới định hạ trại giữa mé núi Kỳ Sơn, đối với binh Chiêm Thành đương đóng tại Tràng Thiên Lịch. Tối lại thần tướng quân sai Đinh Hổ đi dò thám thế lực của giặc và dặn Đinh Long phải đi khắp các trại mà trùng phòng. Vừa bước đầu canh ba, Đinh Hổ trở về trung quân báo tin rằng tướng Kim Thành đồn binh không có thứ tự, không trúng binh pháp, đã vậy mà thế giặc coi ơ hở lắm, dường như chúng nó không về đã có binh triều đến rồi. Nếu như chúng nó không phòng bị mà sai một đạo binh qua cướp trại thì chắc là toàn thắng. Thanh Tòng lắc đầu đáp rằng:
không nên, theo binh pháp không nên làm gì cầu may. Sự ơ hở mà Đinh Quân xem thấy đó, không biết chừng là cái kế của giặc. Huống chi binh của ta đi chót 10 bữa rày, người ngựa đều mệt mỏi, vậy nên để cho binh nghỉ một đêm nay cho khỏe, rồi mai chúng ta sẽ liều kế mà phá giặc. Tôi khuyên nhị huynh phải gia tâm quan phòng thì hơn.
Đinh Hổ nghe nói như vậy, quay bồ chàng không vừa ý, nên chàng đáp rằng:
Chiêm Thành là quân giả mang, chúng nó có tài trí gì mà sợ trúng kế. Ngu đệ chắc nếu có nguyên soái cho ngu đệ dẫn bổn binh qua cướp trại thì ngu đệ sẽ phá giặc nội đêm nay.
Đinh huynh chẳng có nên nóng nảy, chúng ta chưa có rõ binh giặc bao nhiêu, phân làm mấy đạo. Nếu chúng ta cướp trại rồi có đạo binh nào khác úng tiếp, rồi đoạn đường về thì chúng ta làm sao? Xin hưởng để sáng mai chúng ta giáp chiến mà thử tài lực rồi sẽ hay.
Đinh Hổ lui về trại mà trong lòng muốn xuất trận quá nên ngủ không được. Hướng đông mặt trăng đã ló mọc, dòi cái cỏ vàng vàng, gió bất phát thổi lao rao, lay ngọn cờ lúc lắc. Đinh Hổ ngồi trên lưng ngựa, thủng thẳng đi tuần các trại trước. Chàng đi mới có khoảng 2 trại, xảy gặp Thanh Tòng dắt Tô Hổ cũng đi tuần. Hai đàn chào nhau rồi hiệp nhau đi lần qua Trảng Thiên Lịch, đặng thừa trăng tỏ mà ngó xem trại giặc có tình hình thế nào. Trống ở trung quân vừa tỏ 5 canh, bỗng thấy bên trại Chiêm Thành quân mã lao sao, mà hướng tây lại có một đạo binh đương kéo tới nữa. Thanh Tòng thấy giặc động binh, lật đật hối Đinh Hổ với Tô Hổ trở về trại, đòi Đinh Long đến hội diện rồi phân phát binh mà phòng bị. Trời mới vừa hừng sáng thì quả thấy Trà Na với Trà Phi dẫn 2 đạo binh đến trước trại mà khiêu chiến. Thanh Tòng truyền lệnh cho Đinh Long và Đinh Hổ ra đối địch. Hai bên hỗn chiến từ hồi tảng sáng cho tới mặt trời gần đến đầu mà chưa phân thắng bại. Thanh Tòng lấy làm lo, vừa muốn kéo đại binh ra tiếp chiến thì bỗng thấy đạo binh của Đinh Long vỡ chạy, rồi đạo binh của Đinh Hổ cũng chạy theo. Thanh Tòng nổi giận hét lên một tiếng, rồi kéo binh xông ra gặp Trà Na đứng giữa.